Nghịch lý thứ 9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác, nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. Khi còn là sinh viên, tôi làm tài xế bán thời gian cho một ông cụ. Ông cụ từng là người rất thành đạt, có danh tiếng và là người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của một ngành công nghiệp mũi nhọn cho đất nước. Sức khỏe ông rất yếu, đôi chân run rẩy của ông phải luôn cần sự trợ giúp của tôi hoặc của chiếc gậy sắt rắn chắc. Không chỉ có vậy, chứng bệnh về thực quản khiến một việc đơn giản như nhai và nuốt thức ăn cũng trở nên vô cùng khó nhọc với ông. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, ông cũng không thể tự làm một mình. Vì vậy, trong ông lúc nào cũng có vẻ lôi thôi và nhếch nhác. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất khó chịu vì mùi hôi bốc ra từ người ông. Tuy vậy, ẩn đằng sau cơ thể già đua đầy nếp nhăn đó là sự thông thái, điềm tĩnh và minh mẫn của một người trải đời. Công việc hàng ngày của tôi là lái xe đưa ông cụ đến công viên, đi ăn tối hoặc đưa ông đến bất cứ nơi nào ông yêu cầu. Thời đó người ta chưa làm phần vỉa hè dành cho những người khuyết tật như bây giờ. Vì vậy tôi phải đóng vai một cây nạng giúp ông ra vào xe, dìu ông đi từng bước một. Trong bữa ăn tôi luôn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn để giúp ông lau sạch mặt mũi chân tay mỗi lúc ông bị nôn. Sau một thời gian dài gắn bó, hai ông cháu đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi xem ông cụ như một người bạn lớn của mình. Tôi nể phục và rất thích được nghe ông kể về cuộc đời vinh hiển của ông ngày trước. Dù vậy, tôi cũng không thể quen với tính cáu gắt và những cơn nóng giận thất thường của ông. Ông phàn nàn mọi thứ về tôi. Ông không vừa lòng với cách tôi dìu ông ra khỏi xe khi tôi nắm tay ông quá chặt. Ông cũng than phiền vì tôi đưa ông vào nhà hàng không đúng lối, chọn bàn quá gần cửa sổ, gọi thức ăn không đúng khẩu vị của ông. Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi vẫn thắc mắc tại sao ông không đuổi việc tôi nếu cảm thấy khó chịu về tôi như thế. Có lúc bực mình quá, tôi đã muốn hét thật to với ông rằng ông là người vô ơn. Nhưng sau cùng, tôi vẫn lựa chọn sự im lặng. Một ngày nọ, trong lúc ngồi đợi đến giờ đưa ông đi ăn tối, tôi đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông. Tôi cố tưởng tượng ra cảm giác khi tay chân còn đủ cả, nhưng vẫn không thể tự mình chăm sóc bản thân là như thế nào. Rồi tôi chợt nhận ra rằng ông có những biểu hiện thất thường như vậy không phải vì ông giận tôi, mà là ông giận chính bản thân mình. Ông phát cáu vì không thể tự mình ra khỏi xe, không thể tự mình bước đi, không thể leo cầu thang, không thể ăn, không thể nuốt. Đó là cảm giác hụt hẫng và bức bối của một con người tài năng từng sống những ngày tháng huy hoàng. Khi nhận ra được điều đó, mọi thứ đối với tôi trở nên dễ chấp nhận hơn bao giờ hết. Ông cụ vẫn không ngớt than phiền, nhưng những lời cào nhào đó không còn làm tôi cảm thấy tức tối và khó chịu như trước nữa. John Welshens, một nhà giáo, diễn thuyết gia và là tác giả của cuốn Đứng lên từ nỗi đau, cũng có một trải nghiệm tương tự như tôi. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện về mối quan hệ giữa ông với người cha của mình, về điều ông đã học được trong những ngày tháng cuối cùng họ ở bên nhau. Một điều kỳ lạ là tuy không cố ý, nhưng chúng ta rất hay nhắm sự công kích vào những người thường giúp đỡ mình, đặc biệt là những người mà chúng ta biết rõ rằng mình luôn yêu thương họ nhất trên đời. Từ nhỏ cho đến khi tôi trưởng thành, tình cảm giữa hai cha con tôi chỉ có thể được hình dung bằng hai từ: tồi tệ. Sau này khi sức khỏe đã suy yếu thì cha tôi lại càng trở nên bẳng tính. Ông cụ cư xử khó hiểu như một người say, mới nóng giận rồi lại chợt vui vẻ hiền hậu. Thấy ông cười nhưng không ai biết được lúc nào ông sẽ lại bất ngờ nổi cơn thịnh nộ, sẽ quát tháo, sẽ chửi rủa tất cả những người xung quanh. Một ngày trước khi cha tôi qua đời, tôi ngồi bên giường ông, nghe ông mắng. Ông bảo tôi là nỗi thất vọng của đời ông, là một đứa con bất hiếu. Tôi lặng im lắng nghe, tự vấn lòng mình và chợt nhận ra rằng sau nhiều năm thăng trầm của mối quan hệ cha con. Giây phút ấy chính là lúc tôi có thể cảm thông sâu sắc nhất với nỗi lòng của cha tôi. Suốt từ trước tới nay, bao giờ tôi cũng cố dành cho cha những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất, từ thời gian, sức lực, tiền bạc và đương nhiên là cả tình yêu thương. Tôi chỉ thấy buồn và đau lòng vì ông đã quá trói buộc bản thân trong những lối nghĩ tiêu cực nên không nhận ra được tất cả những điều đó. Trước những lời lẽ nặng nề có thể làm tổn thương bất kỳ ai, tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi không hề có chút cảm giác giận dữ vì bị vu oan hay buộc tội, cũng không hề có ý phản ứng lại. Tôi chỉ nhìn sâu vào mắt ông. Chẳng hiểu sao tôi đã thốt lên câu nói được giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Con yêu cha lắm cha ạ. Mọi việc diễn biến quá đột ngột. Ngay sau khi nghe câu nói của tôi, cả cơ thể ông lập tức thả lỏng hoàn toàn, như thể chẳng còn bị bất cứ thứ gì trói buộc hay đè nặng. Ông cụ ngã đầu sang một bên, các nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra. Một nụ cười đôn hậu, thanh thản thắp sáng gương mặt ông. Đôi mắt ông hướng nhìn bông lung về phía bầu trời qua ô cửa. Ông khẽ nhấc cánh tay phải lên, chạm nhẹ vào tôi và từ từ níu chặt lại. Qua từng ngón tay yếu ớt run rẩy của ông, tôi có thể cảm nhận rõ tình thương yêu bao la của một người cha đối với con trai mình. Ông nói thật khẽ và chậm rãi. Tốt, tốt lắm. Ông cứ nhoẻn miệng cười, lặp đi lặp lại những lời đó và không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của ngày hôm đó. Tôi cảm thấy như ông đã cất được gánh nặng trong lòng sau hàng chục năm quan hệ cha con căng thẳng. Tôi còn hiểu thêm rằng tình yêu thương tôi dành cho cha hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong lòng mình như một bản năng, chứ không chỉ dựa vào những gì cha nói, cha làm cho tôi. Ngày hôm sau thì cha qua đời. Trước khi ra đi, ông đã để lại cho tôi một bài học vô cùng quý giá. Ông đã dạy cho tôi hiểu được rằng tình yêu thương và sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau là tình cảm tự nhiên nhất của con người. Chúng ta hiểu được đó là những việc nên làm, và vì thế chúng ta đã thực hiện theo lời mách bảo của lương tâm, chứ không phải xuất phát từ ý nguyện muốn được đền đáp. Tình yêu không nên là thứ khiến con người bị giày vò và chìm trong đau khổ, mà ngược lại, nó phải mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả người nhận lẫn người cho. Phần lớn chúng ta đều có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống là muôn màu, vì thế không phải lúc nào chúng ta cũng tự biết cách xoay sở mọi thứ. Biết được khi nào thì cần đến sự giúp đỡ và biết tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đâu, đó là những yếu tố cơ bản cho sự sinh tồn và hạnh phúc của mỗi người. Một số người vẫn luôn chối từ sự giúp đỡ vì không thích cái cảm giác bản thân mình bất lực, phải cậy nhờ vào người khác. Số khác tuy không khước từ, nhưng điều đó lại khiến họ vô cùng buồn bực vì họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Vì vậy, có những lúc bạn hào phóng ban tặng sự giúp đỡ cho những người đang thật sự cần nó. Nhưng đừng quá ngạc nhiên vì họ có thể sẽ đáp lại lòng tốt của bạn bằng những hành động khác thường như phản kháng, công kích, cáu gắt hay những phản ứng khiến bạn bị tổn thương. Tất cả những biểu hiện đó, nếu có, là do họ đang phải vật lộn với lòng tự tôn cũng như sự kiêu hãnh của chính mình. Họ đang tìm mọi cách né tránh thực tế rằng mình đang trong tình trạng bế tắc, rằng mọi việc đang diễn ra không theo mong đợi. Vì vậy, hãy cân nhắc, thận trọng với thịnh tình của chính mình. Nếu muốn giúp đỡ một ai đó, trước hết, bạn phải học cách thể hiện thiện chí, bởi điều họ cần ở chúng ta không phải sự thương hại, mà là sự cảm thông. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nghĩ thay họ và làm tất cả những gì trong khả năng của bạn. Nếu bạn băn khoăn, không biết làm thế nào để phân biệt được đâu là người đang cần sự giúp đỡ nhưng cố tình che giấu, đâu là người chưa hoặc không cần đến sự giúp đỡ, thì hãy nghĩ đến những điều cơ bản trong cuộc sống. Con người cần cơm ăn, áo mặc, cần một mái ấm để dừng chân. Họ cũng cần những người bạn, cần một cuộc sống có ý nghĩa. Bằng cách mở rộng lòng mình để quan sát và lắng nghe, bạn sẽ dần nhận biết và thấu hiểu được điều người khác thực sự mong muốn nhận được từ bạn. Hãy nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng bất cứ đâu cũng có những con người đang cần được giúp đỡ. Những người này đặc biệt nhạy cảm khi có ai đó nhận ra thực tế bế tắc của mình. Vì thế nếu họ đền đáp tấm lòng của bạn bằng sự công kích, thì hãy cứ tin rằng đó không phải là điều họ muốn. Đừng để sự tủi thân hay tự ái của họ ngăn cản bạn làm điều tốt. Bản thân bạn cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy, bạn hãy giúp mang những điều tốt đẹp đó đến với nhiều người khác. Hãy hành động và chiêm nghiệm ý nghĩa sâu sắc từ việc làm đó của mình. Và nếu đã thực hiện, thì hãy làm với tất cả tấm lòng để góp tay mang lại sự đổi thay tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những người xung quanh, cũng như cho chính bản thân bạn.